con hiểu biết á, thì cái sự nhẫn nhục mà mình muốn học á, thì mình phải trước tiên phải nhẫn nhục trước trời Phật, trước Chúa. Thấy điều đó là tức là mình phải để Thượng Đế, thể Chúa đầu tiên nhất trong người mình mới được học cái tính chất nhẫn nhục. Không biết con hiểu vậy được phải đúng không ta?
Nhẫn nhục là mình thấy rõ hậu quả mọi việc mà mình làm như vậy, mình phải hỏi cái hậu quả nó đi đến đâu thì mình mới nhẫn nhục được. Bằng lòng nhẫn nhục nó vui, đúng không?
Yeah.
Còn bắt buộc nó nhẫn nhục nó tức, hai cái khác nhau à?
Yeah.
Bằng lòng nhẫn nhục thì tôi phải hỏi cái hậu quả của việc đó nó làm sao. Nếu mà tôi giận tôi cứ chửi người ta hoài, hậu quả ngũ tạng tôi nó không có thông, sanh bệnh. Tôi không có chửi, tôi làm thinh thôi. Để nó chửi tôi sướng hơn tôi chửi nó. Nó chửi tôi thì máy nó hư chứ máy tôi không có hư. Phải không?
Dạ.
Tôi nhịn nhục tôi không bị hư máy.
Tức là mình chấp nhận.
Chấp nhận. Là mình nhịn nhục để thắng chứ không phải nhịn nhục để thua. Còn những người thiếu nhịn nhục cứ cãi thét, thần kinh rối loạn, ngũ tạng hư, sanh bệnh căn xê. Bữa nay thấy tốt mà đi khám đi, căn xê mất rồi, lộn xộn rồi. Vận hành nó ngũ tạng không chạy được. Tức quá.
Tức là mình học cái nhẫn nhục cũng như là Chúa, như Phật đã dạy mình. Tức là người đi trước lúc nào cũng hướng về bên trên hết.
Với từ bi, Chúa là đại từ bi. Không có bao giờ mà đi giận một đứa con hay là ghét một đứa con. Thì tự nhiên Ngài phải nhẫn nhục cái gì nữa. Thì chỉ biết thương yêu thôi. Là cái đại từ bi của Ngài như vậy.
Chính là nhờ cái tình thương mà chúng ta mới học được cái nhịn nhục thôi.
Nhờ cái tình thương mà chúng ta mới thực hành nhịn nhục để tiến qua dễ dãi hơn.
Chúng xin cảm ơn Thầy.
Không phải xin.
Okay. Monsieur Tam, j'ai beaucoup entendu parler de vous et je suis heureux de vous rencontrer. Mon système nerveux est très faible et j'aimerais savoir comment le renforcer.
Kính thưa thầy, con đã nghe nói tới thầy từ lâu, rồi con bữa nay lần đầu tiên con mới được gặp thầy. Cái hệ thống thần kinh của con rất là yếu, thì con xin thầy cho con biết là làm sao để cho nó hồi phục lại.
Cái thứ nhất, ngưng bớt cái dục, phải không? Cái thứ nhì là phải niệm Phật điều.
Premièrement, il faut que tu arrêtes tes désirs sexuels, tes avidités sexuelles. Deuxièmement, il faudra que tu places couramment, fréquemment, les six phonèmes Namo Azida Phat. C'est pour ça que tes yeux ne sont pas brillants. Des fois tu es triste, mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que toute l'énergie descend vers le bas. Et ça bloque les vibrations de tes cinq viscères et de même que le cerveau.
Cho nên anh chịu làm như tôi đề nghị đó, chừng 5-6 tháng anh vui lắm.
Si tu acceptes à faire ce qu'il vient de te dire, dans 5 ou 6 mois, tu seras très heureux.
Bởi vì mình niệm Phật để chi? Để tìm cái căn bản chấn động trong cái tâm thức consciousness, trong tâm thức.
Pourquoi tu dois placer les 6 phonèmes Namo Azida Phat? Tu le places pour pouvoir retrouver les vibrations à l'intérieur de ta conscience intérieure.
Équilibrer la conscience à l'intérieur.
Pour équilibrer la conscience intérieure.
Est-ce qu'il faut placer les sons au chaque endroit psychique ou seulement au-dessus de la tête?
Con có phải niệm ở mỗi điểm ở luân xa hay là chọn chỉ niệm ở trên đỉnh đầu mà thôi?
Niệm ban đầu niệm phải niệm mỗi luân xa nó tốt hơn.
Au début, il faut que tu places à chaque point psychique.
C'est le meilleur. Mỗi điểm như vậy á, nó tạo được cái tánh kiên nhẫn nhiều lắm.
En plaçant ainsi, tu vas développer la persévérance.
Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je pratique, j'ai fait la respiration allongée. Et depuis environ un mois, je médite. Alors, quand vous dites au début, est-ce qu'il faut que je persiste maintenant sur chaque centre psychique pendant encore quelques mois ou qu'est-ce que vous entendez par au début?
Con thiền pháp này lúc đầu tiên thì con làm pháp luân chiêu minh một tháng và từ một tháng nay thì con đã ngồi thiền. Thì lúc mà thầy nói là lúc đầu ban đầu là phải niệm vào số 6 điểm luân xa đó là con phải niệm bây giờ hay là tại vì con có thiền được một thời gian rồi thì con phải bắt đầu từ bây giờ không?
Bắt đầu từ bây giờ làm lại, làm niệm Phật là để tìm lại cái chấn động mình thanh tịnh mà mình nghe mình hiểu cái chấn động Nam Mô A Di Đà Phật ở bên trong nó khai triển.
Il faut que tu commences dès maintenant pour pouvoir retrouver les vibrations de 6 mots à l'intérieur de toi et ces 6 phonèmes va développer dans le futur.
Les vibrations silencieuses de ta conscience.
Merci.
Cảm ơn thầy.
Anh cứ làm như vậy để anh hiểu anh nhiều hơn, rồi anh thấy cái hồn đang làm chủ cái xác.
Si tu fais ainsi, tu vas prendre conscience toi-même beaucoup plus, et à ce moment-là, tu vas s'apercevoir que c'est ton âme qui est en train de diriger ton corps physique.
Khi mình biết cái hồn là lúc nào mình không có xa Chúa, mình phải tưởng Chúa.
Quand vous avez compris l'âme, vous devrez jamais se séparer de Dieu, vous devrez toujours penser à Dieu le Père.
Khi mà anh biết Chúa là cái áo, cái quần của Chúa cho anh, chứ không có người thế gian cho được đâu.
Quand vous avez pris conscience de Dieu, toutes choses ici, même tes vêtements, c'est béni par Dieu, c'est pas les êtres humains qui te donnent.
Cái nhà ở của Chúa cho, cái giường ngủ của Chúa cho, Chúa đang nâng niu mình.
Même les maisons que tu es en train d'habiter ou ton lit tu es en train de dormir, c'est béni par Dieu, c'est donné par Dieu. Il est en train de vous bercer à l'intérieur de lui.
Phải thấy như vậy, cái tâm mình mới hằng hữu hướng thượng, luôn luôn hướng thượng.
Il faut comprendre ainsi à ce moment-là que tu peux élever ta pensée.
Muốn được nhẹ là phải vậy.
Si tu veux être léger, il faut que tu le fasses ainsi.
Ở đời này cái gì cũng là giả hết, không có thật đâu.
Ici-bas, toute chose que tu vois, c'est fausse. Il n'y a pas de vrai là-dedans.
Cho nên cái xác của anh đang mang đây, một ngày nào là anh chết rồi, cái hồn đứng ra nhìn cái xác, nó là tứ giả hợp thành nước, lửa, gió, đất hợp thành, chứ không có cái gì hết.
Même ton corps physique ici, un jour donné, tu vas être mort, et ton âme va quitter, il va voir ton corps physique, il s'apercevra que ton corps physique s'est constitué par les éléments, les 5 éléments, qui sont le feu, le vent, la terre, les 4 éléments qui construisent ton corps physique.
Merci.
Cái người tu phải cầm cái thanh tịnh nó mới thấy rõ cái đó được.
Les pratiquants spirituels doivent arriver à la sérénité pour s'apercevoir ceci.
Nhưng mà thanh tịnh để làm gì? Thanh tịnh để làm gì?
Être serein pour quoi faire?
Thanh tịnh mới thật sự thấy rõ cái nhiệm vụ của mình ở mặt đất này.
Quand tu seras serein, tu vas savoir exactement c'est quoi ta mission ici sur cette terre?
Biết thương yêu mình, biết thương yêu cha mẹ, biết thương yêu nhân loại, biết thương yêu Chúa.
Savoir aimer soi-même, savoir aimer ta famille, tes parents, savoir aimer les êtres autour de toi et savoir aimer Dieu le Père.
Cần phải thanh tịnh cho nên mượn cái pháp thiền để đạt tới thanh tịnh cho kỳ được.
C'est pour ça que tu dois emprunter cette méthode de méditation pour arriver à cette sérénité.
Cho nên làm đúng như vậy, mắt sáng, mặt tươi, có linh khí đầy đủ.
Si tu fais exactement ceci, ton visage va changer, tes yeux vont être brillants et tu vas arriver à la sérénité.
Cho nên cái hình Chúa lúc nào cũng có tràn đầy linh khí, người ta thấy người ta mến lắm.
C'est pour ça que le statue de les photos les statues de Dieu ou de Jésus, il y avait toujours l'énergie et c'est pour ça que tout le monde le respecte, l'aime ces photos là.
Còn mình cũng cái xác cấu trúc của bởi đấng cha trời. Tại sao mình làm mất linh khí đi?
Toi aussi, ton corps physique est constitué par les éléments et donné par Dieu le Père. Pourquoi tu dois gaspiller ces énergies?
Cho nên mình phải tập trung để khôi phục cái gì mình đã mất.
C'est pourquoi tu dois concentrer pour recréer ce que tu as perdu.
Cho nên khi mà khôi phục rồi, mình thấy rõ vị trí của mình đang làm việc lớn tại mặt đất, không phải làm việc nhỏ.
Quand tu as reconstitué cette énergie-là, tu vas s'apercevoir que tu es en train de faire un chef-d'œuvre ici-bas. Tu ne fais pas des choses, des petites choses.
Mình sửa mình mạnh mẽ, thanh tịnh, kiên nhẫn, thì mình ảnh hưởng người khác được.
Tu vas corriger toi-même, tu vas avoir la santé, tu vas avoir la sérénité. À ce moment-là, tu peux propager, tu peux aider les autres.
Mình nói sự thật của quá trình và hiện tại mình đã đạt được, tức là mình đem cái kinh vô tự cứu đời.
Si tu après cela, tu vas partager ton expérience, ce que tu as fait, tu as acquérir par ta pratique. À ce moment-là, tu vas aider les autres. Dans ce cas-là, tu es en train d'utiliser la Bible sans parole, la Bible sans écriture. C'est très pratique.
Cho nên nhiều người thế gian vui, không biết vui, không biết mình mà làm sao vui. Khi mình ráng tu, mình biết mình thật là vui, vui với Chúa, vui với tất cả.
Il y a beaucoup de gens ici-bas, ils ne peuvent pas avoir, ne peuvent pas être heureux parce qu'ils ne connaissent pas Dieu le Père. À un moment-là, quand vous connaissez Dieu le Père, vous comprenez vous-même, vous allez être heureux, heureux avec tout le monde.
Như tôi là một con người, tôi về đâu tôi ở thì ai cũng như ăn Tết hết, chỗ nào cũng như vui như ăn Tết hết.
C'est pour ça moi-même, à chaque fois, à chaque endroit où j'y viens, c'est toujours le grand nouvel an.
Partout du monde.
Et partout au monde, n'importe quel endroit où ce temps arrive, c'est la fête de nouvel an. Kính thưa thầy, gần tới 12 giờ rồi, thì chiều hôm nay chúng con sinh hoạt vào lúc 3 giờ, thì cũng có một số bạn đạo đề nghị là chúng con xin thầy hoặc là các bạn đạo cho con một đề tài để chúng con trao đổi với nhau, với cái sự hiện diện của thầy trong từ 3 giờ tới 5 giờ.
Rồi bây giờ 3 giờ tới 5 giờ lấy cái đề tài check lại cái pháp thiền, cái cách ngồi, cái cách thở. Có người nào làm lại, check lại từ từ người cho rõ rệt thì giúp đỡ nó thiền tốt hơn tối nay.
Còn từ 3 giờ tới 5 giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái đề tài đó.
Lấy cái hình, lấy cái video mà của tôi đã thực hành cho mọi người coi, rồi check lại coi họ làm đúng không. Đó, rồi người nào có bệnh nhờ cô B Mỹ Kim khám rồi cho thuốc họ uống cho khỏe mạnh đi.
Để xin thông để cho các bạn đạo và các kính thầy là khi mỗi từ đây cho tới ngày thứ bảy là người nào cũng bắt đầu 10 giờ cho tới 12 giờ chúng ta thiền chung và có cơ hội trao đổi với thầy. Tới chiều là 3 giờ thì mỗi buổi chúng ta có một đề tài đó, thì chiều hôm nay thì đề tài là kiểm soát lại phương pháp công phu, nghiên cứu phương pháp công phu để tối chúng ta thiền được có kết quả nhiều hơn. Từ 5 giờ tới 6 giờ thì chúng ta đi bộ niệm hành ở cái tạc đằng sau vườn. Thì bữa nay trời tốt thì chúng ta có thể đi được, mà mấy ngày sau nếu mà trời tốt thì chúng ta có thể đi được. Thì sau 6 giờ thì chúng ta ăn cơm tối, và thì 7 tới 7 rưỡi tối thì có văn nghệ cho tới 9 giờ. Sau đó thì tại nhiều bạn đạo ở ngoài, thành ra sau 9 giờ thì chúng con định ngồi thiền chung trước khi ra về. Ngoài ra đó thì trên phòng thiền này luôn luôn các bạn đạo có thể lên ngồi thiền lúc bất cứ lúc nào, không có bị trở ngại gì hết, tại vì mọi sinh hoạt đều ở dưới su son hết, về ăn hay là về các thứ đều ở dưới su son hết.
Không, có chiều. Sổ bụi không thì sẽ nói ở đây đi ăn
chiều.
Bây giờ anh nói trơn thì bạn đỡ hơi xuống.
Thì sau đó thì chúng con xin cảm ơn thầy. Chiều
muốn hỏi gì nè?
Chúng mình hỏi
con có cái này lạ quá thầy, sao con đi casino với thầy con tu được mà con thiền đường con tu không được?
Ở thiền đường mà con tu không được là con cái tánh con còn chấp, cái óc kỳ thị con chưa giải tỏa được.
Tại sao ở ngoài con không kỳ thị thầy?
Nã con kỳ thị là kỳ thị, con tưởng mấy người này ngu, nó ngu khôn con nhiều lắm. Con phải có cái thức hòa đồng, con phát triển cái thức hòa đồng, cái thức gây gắt của con từ hồi nào giờ, bây giờ nó đương ra để cho nó ra luôn, con phải hòa đồng cho nó ra luôn, cái gì cũng chê hết không có được, phải dẹp, phải quản lý cái tánh mình chứ không cho cái tánh quản lý cái óc, hiểu không? Thì hỏi con chưa có cơ hội đi cải tạo chứ, nó đưa vô con nói tôi không ở phòng này đâu, không ở phòng này nữa, không cho cơm ăn cũng ngồi nó khóc, cũng không làm gì được, không bằng lòng phải bằng lòng.
Nhưng mà bây giờ con chịu đựng đông người không có được, con đi làm cũng không được nữa thầy.
Thì cái thức hòa đồng con chưa có mở, khi mà con còn yếu, nếu mà con tu đứng đắn, con dũng mãnh không có sợ gì hết, ở đâu tôi cũng cứu độ người ta. Tôi đem cái tôi tu được thanh tịnh, tôi đi tới đâu tôi chỉ giúp họ thôi. Cho nên tôi không được, tôi không được, vậy tôi làm gì, tôi đừng tu, tu mà không được, tôi nói làm bậy.
Nhưng mà con thấy con đi ra giữa chợ con tu được, mà con đi vô gần bằng đạo con tu khó hơn.
Cái đó là con chấp, cái ấp chấp không có xài được, cái đó là ngu muội nhất, đã phá nó là không có nuôi dưỡng nó nữa, nuôi dưỡng nó nữa là thất bại hoàn toàn suốt kiếp này. Con ra chợ con thấy con cao hơn người ta, mà con vô chỗ đám tu con thấy con dở hơn người ta là con chấp không có được.
Phải chắc con tò mò đó thầy.
Tò mò cái gì?
Con không biết nữa.
Kỳ thị môi móc chuyện người ta, cái óc sâu, không có tốt. tu là phải hòa đồng, tình thương chị em là một. Cái óc mình nghĩ người đó là tôi, đừng có nghĩ người đó là người đó khác, người đó là Việt Nam, người đó là Tây, người đó là Mỹ. Không, nó là tôi, nó một phần hồn đơn vị như tôi thôi. Thì thức hòa đồng mới mở, căn nhà này cũng là tôi, thì ngồi đâu tôi cũng yên. Nếu tôi vô tên sang trọng tôi mới tu được, nằm bãi dưới đất này tôi không tu. Cái đó là cái óc bẩn thỉu quá, cái óc không có hòa đồng, không có dũng mãnh, không có bi trí dũng, lỗi thơ rồi.
Không phải, tại nó động trong bụng chịu không nổi.
Động cái gì? Cái gì chịu không nổi?
Tại con quen một mình rồi.
Con quen một mình thì con ở đâu cũng vậy. Mình quen một mình thì mình có dũng mãnh ra, mình mới hòa đồng với tất cả mọi người. Không bằng lòng, tao cũng phải bắt mày bằng lòng. Mình dạy tụi nó như vậy, lục căn lục trần, mày không giáo dục nó làm sao mày tu tiến. Nó muốn gì mày nghe lời nó là chết rồi. Không có nghe lời, bắt buộc tụi bay phải chấp nhận. Trong vài ba ngày nó yên, rồi nó hai giới lúc đó mới dạy nó được. Chứ con không làm như vậy, con không có cơ hội dạy lục căn lục trần. Con thấy cái lệnh con có hiệu lực, con truyền nó phải chấp nhận, nó phải nghe lời. Tôi nghe theo cái tánh thì đâu có được, nghe theo cái tánh là tôi ngu si đần độn. Nghe cái tánh phải diệt được cái tánh mới con người minh chánh.
Thầy làm sao vậy cho con có cái nghị lực để con đi làm nữa thầy?
Thì có bao nhiêu công chuyện đó, con không biết dạy lục căn lục trần, con phải cương quyết hoạch định như vậy, nó phải làm như vậy theo lệnh của con, chứ con đi theo lệnh của nó hả? Con theo lệnh của nó là con chết, con làm người đời ở ngoài chợ con cũng tiêu à, đừng nói chuyện tu, không có theo cái tánh được. Nó lộ ra rồi đó, con phải quản lý nó, con phải dạy nó, giáo dục nó mới tiến. Con phải nhớ Phật, con phải hiểu Phật đang sống cái gì, sống với tràn đầy từ bi, chứ không phải nói từ bi và không thực hành từ bi. Phật nó khác vậy. Cho nên muốn đi từ bi thì gọt bỏ nghiệp chướng thanh nhẹ nó mới từ bi. Còn con vì cái này vì lẽ kia là con đang ôm nghiệp, không có phát triển nghe cái tánh không được, phải dứt khoát. Mày làm chủ mà mày nghe lời thì tới nhiều quá là lâu có bao cái cơ xưởng mà sụp đổ luôn, không có phát triển. Phải cương quyết có luật lệ đàng hoàng.
Cảm ơn thầy.
Câu chó. Dạ thưa thầy, lúc này con hay đau mà tánh tình nóng nảy, câu khó nhiều quá thưa thầy.
Thì vậy đó. Đau cái gì?
Dạ cảm rồi này kia đủ thứ hết.
Yếu trong người hả?
Mà tánh tình câu khó, nóng nảy lắm.
Câu khó là cái vận hành giữa gan tim nó không có thông, nhưng không có gì, cái đó có bệnh rồi.
Dạ.
Phải khám rồi uống, phải nghe lời uống thuốc nó mới hết bệnh.
Dạ. Mấy bữa con đi bác sĩ thì bác sĩ cho con uống thuốc trụ sinh với thuốc cảm.
Không phải như vậy.
Yeah.
Bây giờ uống thuốc không có side effect.
Yeah.
Uống cũng như ăn cây cỏ cho bác cái ruột nó tốt.
Yeah.
Rồi nó mới đem được cái vận hành từ tim, gan, thận nó điều hòa hết năm.
Yeah.
Tại nó không có điều hòa.
Yeah.
Bực bội là đã tim gan thận.
Yeah.
Ba đầu điện không điều hòa.
Dạ. Yeah. Thấy sao nó bực bội quá, nó nóng nảy trong người nó.
Dạ, từ đó.
Đừng cái gì cũng có thể câu có được.
Chính nó giúp chắc ngày.
Dạ.
Mình nghe uống đó, nó nói gì uống đấy à.
Dạ.
Yeah. Tự nhiên bác thấy nhẹ nhàng lắm.
Dạ. Yeah. Nhiều khi thiền sao giờ trên đầu, đằng sau này nó rần rần hoài.
Không phải, cái đó trong ngũ tạng vận hành không đều, không có yeah. Chút xíu chuyện đó.
Yeah.
Tim, gan, thận, ba bộ phận.
Dạ. Yeah.
Chạy không đều là có chuyện, yeah. Coi cái, nó thuộc cái gì yếu, có nhiều chuyện yếu trong này. Bà già mà đừng nói tôi già rồi, chết rồi, cái đó là ngoan cố, sửa cho nó sạch, body cho nó tốt, nóng gan nữa. Thuốc 5 ngàn, nó có thuốc 5 ngàn. Nóng gan không có gì đâu. Bà già này mạnh lắm. Cho à, nên rảnh nhượng bên nó khám lại coi cái energy, cái điện của mình á, chạy từ đó đâu, uống cái bắt thấy thông à, thấy khỏe quá gì. À, tim á, coi lại. Coi xong rồi. Nhưng và hồn nhiên, tại sao phải hít thở để nó trở về, nó relax nó mới trở về tự nhiên và hồn nhiên được, thì nó mới cảm thức phần thanh nhẹ. Còn nó ôm tình đời lớn nhỏ lộn xộn, thế là không có được. Chỉ có lộn xộn thêm thôi, làm lớn chừng nào lộn xộn chừng nấy, làm nhỏ chừng nào nhẹ chừng nấy. Không thấy bụi, cha bụi quá, nhưng bụi ở đầu mình. Chê bụi mà bụi ở trên đầu. Đạp đất cát mà đất cát không ở trên mình nữa. Chết lấy đất cát đắp lại chứ lấy gì đắp. Phải không? Nó không có chê mà không có khen. Lo relax tu, không chê không khen, cứ nhiều đó đi tới rồi. Trung đạo. Như tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tôi không thích cái nọ. Cái đó là ngu muội, còn chê còn khen, là cái bị kẹt ở trong chấp, lấy ra không được. Mình đi trung đạo là lấy ra được, phía mặt mình cũng lấy ra được, phía trái cũng lấy ra được. Nên mới dần dấn thần tiến qua được. Hỏi muốn tu, muốn tu là cái gì? Là sửa, mà không chịu sửa làm sao nó tiến. Nếu tình đời đen bạc rồi con thấy cần sửa không? Sửa, tại mình với tại ai? Tôi không gặp ông đó tôi đâu có khổ, tại tôi ok, thì tôi không ok tôi đâu có khổ. Phải không? Ai làm tôi khổ? Tôi làm cho tôi khổ. Bây giờ tôi làm chủ nè, tôi đang làm chủ trong một cơ cấu liên hệ với càn khôn vũ trụ, cái vibration với vũ trụ một thứ. Làm chủ lớn không phải là làm chủ nhỏ nữa. Nó không chịu làm, muốn đi làm đầy tớ phải ráng chịu vì người ta sai. Họ giận cái là mình sai mình rồi. Họ ghét cái là sai mình rồi. Phải không? Làm chủ không chịu làm, đi làm đầy tớ phải ráng chịu làm sao nữa. Ha? Thì không thì tôi yêu ông đó, tôi nhớ ông đó. Tôi bị sai rồi. Mất quyền làm chủ rồi. Phải không? Tự gạt mà tưởng mình hay. Anh cũng có duyên với đạo là bằng đầu, anh cũng chống đạo, anh hỏi đủ thứ rồi cho anh rớt vô trong con số roulette, anh kẹt ở đó phải chung tiền với nó đơ gì nữa. Con người là hồng bi roulette á, ông Tám mới điên rồi chơi học roulette, cái hồng bi roulette rớt số nào phải chịu số đó, mà có dũng tiến mới phát triển được, mà số nào cũng có giá trị. Con thấy không? Con biết cái bàn roulette không? Số nào có rớt số nào cũng có ăn hết á, không có thua đâu. Đừng có sợ, mình là ông bi, không có sợ, cứ lo tu tròn do, phát triển tròn do thì chân lý con nói lúc nào cũng tròn do, cái óc con văn minh nhất, kịp thời nhất. Bất cứ thời đại nào, bất cứ chế độ nào cũng hợp thời hết, không có sao hết đó. Xây dựng được, hiểu, quán thông được nguyên lý đó là con người mới thật sự nhịn nhục. Tiến qua ở góc nào cũng tròn hết, không sao hết. Đâu nghịch với ai đâu mà mình sợ. Nghịch với thiên hạ là nghịch với mình, tự sát, không nghịch với ai hết. Hòa với tất cả là tự cứu. Cứu họ và cứu mình luôn. Nó mới thông. Thông mới minh. Còn không thông, đi cũng không thông. Trời cho tay cho chân đi mà không thông, không biết gì. Đi sao có đầu tôi nặng, tại cái chân tôi chưa thông, ốc tôi cũng không có thông. sự liên hệ chung với tôi không thông, thịt có tất cả không thông. Đi lân tân nhưng mà đào nặng thịt. Sao có gì thắc mắc không? Đặt thêm câu hỏi, rồi hỏi đi, hỏi luôn buồn, hỏi cho dữ đó, hỏi tới nhiều mà học nhiều cái gì đâu.
Rồi, dạ thưa ông ta, 20 năm nay con hút thuốc, muốn bỏ hoài mà không bỏ nổi.
Sao?
Con hút thuốc đó, con muốn bỏ hoài mà không bỏ nổi.
Là yếu hơn điếu thuốc rồi. Vậy mình mở cái miệng la, ai chọc tới mình la chữ đủ chuyện mà mình thua điếu thuốc vô lý. Người sản xuất điếu thuốc chứ sản xuất đâu sản xuất mình, mà tại sao mình mê nó? Thấy mình yếu, mình ngu hơn nó, mình hèn hơn nó, mình phải làm chủ nó, không có để nó làm chủ, không có để nó gây một cái tập quán cho cuộc sống mình. Mình làm sao gieo cho nó một cái tập quán thăng hoa, vì nó là có một tập quán chèn ép cho người ta mê mà thôi. Bây giờ mình phải làm sao đi ngược tình thế, là lấy cái Nam Mô A Di Đà Phật giải quyết được. Nguyên lý của nó là có nước, có lửa, có dây đất, rồi nó mới thành một cái cây, cây thành cái lá, rồi qua cái điển âm, điển dương, mặt trời, mặt trăng, nó khô, rồi hút khói lên, rồi hít hà, nó sanh ra cái tập quán của người. Người hút thuốc là cái tập quán, mà cái tập quán nó không có thiện lành. Tập quán tự hại là tập quán xấu, tự giết mình mà. Con hút đi, bây giờ có bác sĩ, hỏi bác sĩ tôi hút 30 năm cái phổi tôi sao? Phổi tôi sẽ nám. Thấy không? Tại sao mình đi giết mình? Mình hay chỗ nào đâu mình đi giết mình? Phải cứu mình chứ, đi giết mình sao được? Người hút thuốc là tự sát đó, không phải tự cứu. Bây giờ xã hội người ta thay đổi lần lần nữa đó, mấy office cấm hút thuốc, tự sát mà. Y học bây giờ tôi tìm ra là tự sát, người hút thuốc là tự sát, không có quán trách ai được hết, tâm làm thân chịu. Tới lúc đó đổ khùng rồi ráng chịu đi. Hút thuốc có thể làm cho cái khối thần kinh mình càng ngày càng yếu và cái khùng đi. Nghĩ vậy, giấc ngủ mơ mộng bá láp bá sàm không có trúng, thành ra nó không có vị trí. Tôi là người hút thuốc trước kia, tại sao tôi bỏ thuốc? Tôi ngồi tôi niệm Phật, niệm Phật tôi suy nghĩ tại sao tôi biết làm ăn này kia cái đó mà tôi thua điếu thuốc. Tôi phải anh hùng chiến thắng nó. Tôi niệm Phật tôi tìm ra nguyên lý của nó là nước lửa gió đất chứ có gì đâu. Rồi kết hợp sự quang chiếu của mặt trăng mặt trời, rồi nó khô, rồi phơ, hút, rồi nó khói. Vì tôi niệm Phật, tôi cũng vận hành, ngũ hành trong cơ tạng tôi. Rồi tôi cảm sung sướng trong óc tôi thanh nhẹ, tôi còn hơn thuốc thuốc nữa. Tôi hít cái nguyên khí của trời đất còn hơn nữa, tôi hít khói. Tự nhiên tôi giải quyết được, tôi bật qua thuốc, không bao giờ tôi hút. Thức tâm rồi, không hút nữa. Và tôi không có nuôi dưỡng cái tập quán sâu. Và không bao giờ tạo cho tôi yếu được nữa. Vì điếu thuốc nó hại mình yếu đủ chuyện hết. Quen như mấy người hút thuốc phiện cũng vậy. Nằm bên ả phù dung sung sướng lắm. Nhìn được cái đèn thấy sống liền. Cái đó là mê. Mấy người đó mê. Chết xuống địa ngục tội nặng lắm. Tự trì kéo khối óc mình. Cái điện năng nó càng ngày càng xuống và không có phát triển đi lên. Thì mặt ngoài không sáng, những người hút thuốc á, đã lắm, thấy mặt nó liêm diêm nó mê. Cái đó nó bị kẹt rồi. Cái thần thức của nó bị kẹt rồi. Tự hại nó mà. Không có cứu nó đâu. Thì đó là mình biết làm cha làm mẹ mà ngu hơn con, tự hại. Hả? Đi làm người khôn, làm người khôn, người ngu để làm gì? Làm cho cả xã hội ngu, đó là mình đại tội. Chết chỉ có ở tù à, không cứu được. ý thức rõ ràng, quán thông câu chuyện không làm nữa, dứt khoát, quyết tâm, phải chiến thắng. Cơ thể mình một trận đồ, bây giờ mình phải chiến thắng nó mới được, chứ không có để nó chiến thắng nữa. Tu vô vi là đi trở về tự chủ, cái hồn làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn, mà không phải thuốc lá làm chủ cái đời sống. Cái hồn làm chủ tất cả thì mình phải lấy lại, đừng đi lạc đàn nữa.
Kính thưa thầy,
yeah.
Con chính kính chào thầy,
yeah,
và con xin phép thầy cho con đặt ba câu hỏi.
Yeah.
Thứ nhất, trong cái lúc thiền định, có khi con thấy một vần ánh sáng năm màu dẫn dơ trước trán, lớn rồi lần lần nhỏ xa ra. Thì con nhớ lại trước đây trong kinh A Di Đà, thầy có giảng cái đoạn ngũ sắc ngũ quan,
quyền sắc quyền quan
của ngũ khí ở trong cơ tạng.
Yeah.
Kính xin thầy minh giải cái tình trạng này.
Cái đó là ngũ sắc ngũ quan, là cơ tạng của chúng ta có năm màu ngũ quan của nó, rồi quyền sắc quyền quan là nó thâu gom, nó càng nhẹ càng ngồi càng thấy càng nhẹ. Quyền sắc quyền quan nó là thức đi tới.
Kính thưa thầy,
gom gọn tới một màu là khác rồi.
Kính thưa thầy, cái hiện tượng đó không có liên tục mà có lúc có lúc không,
phải nhập định nó mới có.
Yeah.
Người tu thiền không nhập định là tu không được, quan trọng là phải nhập định.
Yeah.
Nhập định là nó tế sáng ngay trung tim chân mày xuất ra. Yeah. Kêu nhập định. Nhập định 20 phút còn hơn ngồi 3 tiếng mà không thấy gì.
Yeah.
Cái nhập định là quan trọng, ngồi thiền phải buông bỏ tất cả để cho nó nhập định, vừa nhắm mắt là nhập định.
Yeah.
Cho nên khi người ta nhập định quen, người ta muốn hỏi gì nháy con mắt là mình thấy chuyện họ rồi.
Yeah.
Vì nó gom túc ở trên kia.
Yeah.
Nhìn xuống nó rõ ràng.
Kính thưa thầy, cái hiện tượng đó có phải là cái ngũ khí ở trong mình của mình đó, mình phục hồi nó lại được?
Cho ngũ khí triều nguyên.
Ngũ khí triều nguyên. Dạ.
Rồi tam khí trụ đẳng, tinh khí. Dạ. Thần hợp nhất nó mới xuất ra.
Dạ. Dạ. Và tới cái hiện tượng đó thì khi nào con vô ngồi thiền định mới là có?
Phải nhập định nó mới có.
Phải thiền định. Dạ.
Mà bữa nào mà ngồi thiền không nhập định nó không có.
Nhưng mà nó không có thường, lâu lâu.
Phải thì nhập định nó mới có.
Dạ.
Không nhập định nó không có.
Dạ.
Đúng rồi, nó nhập định nó có cái đó là đã lắm, nhẹ lắm.
Dạ. Dạ.
Sung sướng lắm, đạo.
Dạ.
Đấy rồi đó.
Dạ.
Không chạy đâu hết.
Dạ. Dạ, kính thưa thầy, câu hỏi thứ hai là về vấn đề ngũ khí và ngũ thường. Trong Thiên Đàng Vũ Ký, khi mà Đức Thế Phật dẫn Dương Thịnh Sinh lên giếng cung Thái Thanh, thì Đức Thái Tổ, Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ có dạy rằng cái nguồn gốc của ngũ khí ở trong cơ thể của mình đó, nó có cái nguồn gốc tiên thiên là ngũ thường, tất nhiên là 5 cái đức hạnh, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Con người tu mặc dầu là thực hành một cái pháp nhưng mà cũng phải giữ 5 đức hạnh đó. Kính xin thầy minh giải về cái sự liên hệ đó.
Cái đó là automatic, người mà tu đàng hoàng á là nhân, nghĩa, lễ trí, tín đầy đủ. Cái đó là automatic, không phải ôm giữ không có đâu.
Dạ.
Tôi giữ trí tín mà tôi thề với trời Phật bao sau bỏ đạo.
Dạ. Phải hạch.
Phải thể hành thì tự nhiên nó phát triển, rồi automatic nó có.
Dạ, nó mở cái đó ra.
Có. Dạ. Người mà hành đúng rồi, bắt thiền đúng rồi, bắt thấy sáng rồi này kia cái nọ đố bắt làm bậy được.
Yeah.
Bắt có lễ bắt tốt lắm.
Yeah.
Hiểu.
Yeah.
Quán thông được.
Yeah.
Con người quán thông được không có bỏ được nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Yeah.
Thương yêu mọi người và giúp đỡ mọi người.
Yeah. Dạ, thưa kính thầy, câu hỏi thứ ba về đời đạo sống tu. Thầy cũng thường giảng rằng cái pháp vô vi của mình là một cái pháp đời đạo sống tu. Phải lo cho tròn nhân đạo và thiên đạo. Nhân đạo thì cái cung cách ăn ở đời, thiên đạo thì nhớ trời đất mà thực hành công phu trở về với trời đất. Nhưng mà con nhận thấy rằng, con đặt thí dụ, con lo về nhân đạo vuông tròn, nhưng mà về cái phần công phu hành pháp thì có khi nó thiếu sót, hoặc là ngược lại, về cái phần hành công phu hành pháp thiên đạo nó đầy đủ, nhưng mà về nhân đạo nó thiếu sót. Thì kính thưa thầy, trong trường hợp đó, giữa nhân đạo và thiên đạo, một bên tròn một bên khuyết, nó có thể trên con đường tiến hóa tâm linh, nó có thể bù đắp cho nhau, chan hòa cho nhau hay không?
Không, bởi vì cái phương pháp của Vô Vi đã nói rõ ràng, đời đạo song tu, đời là thể xác mình không có tu thiền, không có quán thông, không có đạo, không bao giờ có đạo. Chứ mình phải lo tu thiền, lo tu là lo cho đời, thể xác của mình, đâu đó nó thông suốt, ở đời các bác làm việc gì ban ngày không có làm khó nhầm lẫn, dễ tha thứ. Và mình thông suốt được cơ trạng mình, đó là đời. Thì cái đời mà thông suốt, cái đạo nó có, đương nhiên nó như vậy. Nó về nguồn gốc vô sanh, phát triển. Cho nên cứ giữ cái pháp thiền, pháp này là đời đạo không tu, làm thế nào tu thiền cái đó. Chút nữa có la, nhưng mà rốt cuộc cũng phải thương tôi. Sau tôi thiền, tôi có cái thanh quan, cái từ trường tôi tốt, tôi giải cái sự trần trược. Và tôi đem lại cái chân lý. Tôi mang ơn, tôi trả ơn tức khắc, không có để mai tôi mới trả ơn. Thế gian nó làm điều thế gian trả ơn lâu lắc. Nói mua sắm đồ, mua món quà, đi tới thiệt mệt, mua cho ông cái cây viết để tôi trả ơn. Nó mệt biết bao nhiêu. Còn cái này tôi có điển dồi dào. Khi tôi hết thiền rồi, cần cái gì thì tôi phóng liền. Đối phương có trượt, có bệnh hoạn tôi cũng giúp được. Đó là thật sự trả ơn. Tận chân lý. Không có sai chạy. Cho nên cái pháp này là đời đạo song tu. Cứ việc làm đi, cứ việc tu, cứ việc thiền đi, không có nhầm lẫn. Đời mà mình không biết thương mình, làm sao mình nói đạo? Mình biết thương mình khai thác mình quán thông mình. Mình trị những cái bệnh tật tham sân si của chính mình rồi, thì mình mới có tức khắc có đạo.
Và thế như vậy là mình cứ thiền thì tất nhiên cái ngũ khí của mình nó mở ra, nó khôi phục lại.
Rồi mà mình giảng về nhân nghĩa lễ tí chính còn hay hơn người đọc sách nhân nghĩa lễ tí tính mà giảng có đầu không đuôi. Mình đầu đuôi nói hết. Mình phải có tình nghĩa với chính mình. Cái gì cũng trọn hết á. Cơ tạng mình là nó bản thân của mình ghê lắm. Bao nhiêu kiếp mình không biết thương yêu nó. Vậy mà nói tôi yêu cô nào, xạo thôi, không có thật.
Dạ, thưa con xin cảm ơn thầy.
Không có chi. Thương cơ thể không có phá hoại cơ thể. Nhớ cái câu đó. Hút thuốc là giết mình, hại ngũ tạng. Bà con đang ngồi đây mà chụm củi khói bay, người ta còn chịu không nổi mà nó điếu thuốc mà hít cất ở trong này, khổ ghê lắm. Tại sao tôi có rành mặt cái kinh nghiệm như vậy là tại tôi đã làm điều đó nhiều. Trong lúc tuổi trẻ, tôi giết tôi mà không chết là may đó. Hút rượu, hút cũng nhiều, uống rượu cũng nhiều, bây giờ không còn gì hết. Thoát ra cái ngục đó, mình nói nó mới đàng hoàng. Còn ngâm ở trong đó nói không được. Có nhiều người nói tôi hút thuốc tôi mới viết báo được, tôi hút thuốc tôi mới có hồn thơ. Nó không hiểu là cái gì. Cái điện năng kích thích ở trong đó nó mới dội lên óc, nó mới tạo ra hồn thơ vậy thôi. Mà cái thơ đó không có giá trị. Lưu bây giờ bao nhiêu trăm năm đọc ra tôi cách nghĩa không có giá trị. Không có điện năng.